Các bạn vào lúc này thì đặt rất nhiều câu hỏi, đó là điều đáng mừng nha. Tôi xin nêu câu hỏi của Lê Trọng Huân. Nghiệp trung bình để được tái sinh làm người cụ thể là như thế nào? Giữa một người chưa quy y Tam Bảo và một người Phật tử cùng hiểu pháp, cùng thực hành chánh pháp như nhau thì có gì là khác nhau không? Theo rất nhiều kinh trong văn học Pali, văn học A Hàm và văn học Đại Thừa đó, thì cái điểm giống nhau đó, đó là tiêu chuẩn để kiếp sau được tái sinh làm người đó là giữ gìn 5 điều đạo đức tại gia. Mỗi một cái điều đạo đức tại gia nó gồm có 2 vế, trong tiếng Pali gọi là Sila, ngôn ngữ hiện đại dịch là điều khoản đạo đức. Tôi không thích dùng cái từ giới cấm như người Trung Hoa đã dịch. Giới cấm nó có vẻ như là cái bắt buộc. Còn nói là điều đạo đức thì làm cho chúng ta thấy đó, cái giá trị của việc thực tập theo đó. Thì 5 điều đạo đức tại gia gồm có: thứ nhất, không giết người, tôn trọng sự sống, bảo vệ hòa bình, thương yêu loài vật, giữ gìn môi trường. Thứ hai, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu, và những gì không cho thì không được lấy. Khi có điều kiện thì chia sẻ để giúp cho những người khốn khó vượt qua khó khăn. Thứ ba, không ngoại tình, chung thủy một vợ một chồng, bảo vệ hạnh phúc của người như chính hạnh phúc của mình. Thứ tư, không dối gạt, chỉ nói những lời có sự thật, lời hòa hợp đoàn kết, lời văn hóa lịch sự, lời có ích và giá trị. Thứ năm, không uống rượu, ma túy và các chất gây sai, giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc và tạo ra giá trị cuộc sống. Thì bất kỳ ai, dù nam hay nữ, dù phải là Phật tử hay không Phật tử, nếu sống chuẩn mực với 5 điều đạo đức điều trên thì sau khi chết chắc chắn 100% tái sanh làm người. Thì đó là điều mà chúng ta không nên nghi ngờ. Đó là cái chuẩn, gọi là trung bình và tối thiểu. Về phần thứ hai của câu hỏi đó, là một người đã chính thức quy Tam Bảo, tức là nhận Đức Phật, chân lý Phật, tăng đoàn làm thầy, và một người đó chưa làm việc đó, tức là có thiện cảm, yêu quý mến đạo Phật, thậm chí đi chùa hay là không đi chùa, nhưng mà vẫn thực tập chân lý Phật, đạo đức Phật, thiền định Phật để sống được an vui hạnh phúc, thì cái sự giống nhau đó, đó là quy Tam Bảo mà sống với 5 điều đạo đức, và cái người không quy Tam Bảo mà sống với việc thực tập chánh pháp á, thì có được cái an lạc hạnh phúc và khép lại các khổ đau giống như nhau. Tức là cái kết quả an lạc là không khác, và giá trị sống của những người đó, đó đóng góp cho mình, cho gia đình và xã hội là đáng được tán dương. Còn cái điểm khác nhau đó, đó là một người chính thức là Phật tử thông qua lễ quy y, còn một người đó là chưa chính thức là Phật tử thế thôi. Còn theo tôi đó, khi mình đã thực tập chân lý Phật, dù là thực tập có sự hướng dẫn của Tăng Ni, hay là mình tự nghiên cứu trên mạng, tự học hỏi do sự thông minh của mình, thì mình đã chấp nhận Đức Phật làm thầy rồi, thì tại sao không chính thức thông qua một cái lễ? Cái việc đó nó đâu có khó. Và có lẽ trong các tôn giáo đó, thì Đạo Phật là tôn giáo duy nhất, vì chúng ta không có sự bắt buộc bởi cha mẹ trong mỗi gia đình từ nhỏ. Cho nên nó dẫn đến hiện tượng cha mẹ làm Phật tử mà con cái có thể là theo tôn giáo khác hoặc là không có tôn giáo. Và điều đó, đó nó không tốt cho hạnh phúc gia đình. Các thành viên cha mẹ con cái, anh chị em, vợ chồng đều làm Phật tử từ nhỏ hết á, thì hiểu chân lý Phật, đạo đức Phật, có thực tập Phật pháp, có tinh thần vô ngã, thái độ vị tha, chuyển hóa nghiệp, rồi biết tha thứ, rộng lượng, bao dung quảng đại, thì sống sẽ hạnh phúc hơn nhiều. Cho nên á, ai đã thực tập Phật pháp rồi mà chưa chính thức làm Phật tử á, thì tôi khuyên hãy giúp cho mình chính thức làm Phật tử trong một lễ quy y. Ở chùa Giác Ngộ đó thì mỗi năm làm lễ quy y, tức là lễ làm Phật tử đó 10 lần. Nếu ai thích quy tại chùa Giác Ngộ thì có thể chọn theo 2 cách, là đến chùa ngay những ngày lễ được thông báo để làm lễ. Còn ở tỉnh thành xa đó hoặc ở nước ngoài thì có thể quy online. Thì chùa Giác Ngộ đã tổ chức quy online mấy lần rồi. Thì người quy online đó thì ngay cái thời điểm mà tôi tổ chức lễ quy tại chùa, quý vị phải mở màn ảnh lên, hoặc là của iPhone, iPad, laptop, rồi lập theo những cái điều hướng dẫn. Con nương tựa Phật, con nương tựa Pháp, con nương tựa Tăng Đoàn, con giữ điều không sát sanh, không trộm cắp, không ngoại tình, không nói láo, không rượu bia và ma túy, thì lúc đó quý vị chính thức làm Phật tử. Rất là đơn giản thôi. Cho nên cố gắng giúp cho mình trở thành Phật tử đúng tinh thần Đức Phật đã dạy.